Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2012 và cũng là chương trình lần 576 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay Giờ của Mẹ cũng vừa tròn 14 tuổi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của Giờ của Mẹ đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ trong suốt 14 năm qua. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết của Linh Mục Nguyễn Tất Hải nói về cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Câu chuyện các đằng linh hồn luyện ngục, cầu nguyện cho các đằng linh hồn, sức mạnh của nụ cười, thông báo và kết thúc phát thanh.
Lạy Đức Mẹ là phần linh hồn phân xác xuống ơn thiêng muôn vàn, lạy Đức Mẹ là vàng, ôi nữ vương thiên đàng, vì tấm lòng từ ái đến viêng thầm nhân hoàn, lạy Đức Mẹ dân cơ hàn, nguyện giữ gìn non nước đất Việt thảy yên. Mẹ ơi là mẹ ơi, xin cho con được giống như mẹ, cho con nên hòa ân của mẹ, một tâm hồn tràn đầy ân sủng, một tâm hồn tràn đầy ân sủng và luôn luôn có Chúa hiền diện, một tâm hồn nhạy cảm với Thánh Linh dưới tác động của Thánh Linh, một tâm hồn nồng cháy nhiệt thần, luôn nhiệt thần đem tin mừng cho muôn dân, một tâm hồn hằng luôn thao thức, hằng thao thức về hạnh phúc con người. Xin cho con luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ, yêu thân lặng để biết lắng nghe, luôn nguyện cầu niềm suy lời Chúa. Xin cho con một đức tin son sắc kiên cường, một tâm hồn vững vàng cây tin và một tình mến nồng nàn sâu để con luôn vui tươi thân thoát nhẹ nhàng, luôn khó nghèo phó thác đơn sơ, để con cùng với mẹ ngợi ca tình Chúa, con sẽ là bài ca tán dương ngợi khen Thiên Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Tất Hải dòng chữ cứu thế với tựa đề Hãy cầu nguyện cho các linh hồn. Ngoài hai nhà thờ xương mà tôi có dịp viếng thăm ở Âu Châu, còn có 6 nơi giữ xương người nữa, đó là mồ xương ở Wamba, Tây Ban Nha, nhà thờ xương ở Hallstatt, nước Áo, nhà thờ xương thánh San Bernardino ở Milano, nước Ý, nhà nguyện xương của nhà thờ thánh Francisco tại Envora, nước Bồ Đào Nha, hầm mộ xương của các tu sĩ dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Palermo, nước Ý, và đặc biệt là hầm mộ xương ở thủ đô Paris của nước Pháp, có chứa xương của khoảng 6 triệu người, được gắn vào tường trong một hệ thống đường hầm dưới lòng đất có tổng cộng chiều dài là 300 km. Lý do chính cho sự xuất hiện của các nhà thờ xương hoặc hầm mộ xương là do thiếu chỗ chôn cất, nên xương người chết trước phải được lấy ra để chỗ chôn cho người chết sau. Nhưng một điều chắc chắn là khi đến những nhà thờ xương như thế, cho dù là những hài cốt được sắp xếp nghệ thuật như thế nào, người viếng thế nào cũng có ý nghĩ rằng cuộc đời trần thế thật mong manh chóng qua. Ở một số nhà thờ xương, người ta có đặt những bảng viết nói lên về điều này, chẳng hạn như ở hầm mộ xương của dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Roma, có để một bảng viết như sau: chúng tôi đã từng như các bạn, rồi một ngày kia các bạn cũng như chúng tôi thôi. Còn ở mộ xương Wamba, nước Tây Ban Nha, ngay tại lối vào, có một bảng đề những dòng chữ này: khi bạn thấy tôi, bạn sẽ thấy chính bạn. Mọi sự đều kết thúc như thế cả. Hãy nghĩ về điều này và bạn sẽ không sa vào tội lỗi. Riêng tại nhà thờ xương ở Elvora, nước Bồ Đào Nha, có một bài thơ của một linh mục được đặt ngay ở lối ra vào có đoạn như sau: hỡi khách lữ hành, sao bạn vội vã đến thế? Hãy dừng bước, bạn không có mối bận tâm nào lớn lao hơn điều này. Đó là bạn hãy nhớ lại có biết bao nhiêu người đã từ giã cõi đời này, và bạn hãy suy nghĩ về sự kết thúc tương tự cho chính bạn. Bạn hãy suy nghĩ xem, có phải bạn có rất nhiều nỗi ưu tư, nhưng bạn lại ưu tư rất ít về cái chết. Nếu bạn có dịp nhìn qua nơi này, bạn hãy dừng lại. Bạn càng dừng lâu, bạn sẽ tiến xa hơn trên hành trình của bạn. Để diễn tả sự chóng qua của kiếp người, trong Kinh Thánh cũng có những đoạn như sau: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Thánh Vịnh 90 đoạn 10. Hoặc ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Thánh Vịnh 144 đoạn 4. Vì thế điều quan trọng là khi nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc sống, thì con người phải học được sự khôn ngoan, để rồi có thể sống đẹp, sống có ý nghĩa, và nhất là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90:12. Tháng 11 này, khi suy nghĩ về sự chết và cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta hãy có những chọn lựa sống khôn ngoan, hợp với thánh ý Thiên Chúa, để rồi sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ hưởng được sự sống đời đời. Một cách đơn giản, chúng ta hãy sống với những đức tính mà Thánh Phaolô có nhắc đến trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5. Đó là bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, quảng đại, nhân hậu, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, thanh khiết. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà, một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục. Cha kết luận bài giảng như sau: tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần, vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn. Vào ngày tôi thụ phong linh mục, trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình, và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là một việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ hai nhấn mạnh đến giáo lý về sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan, tạm gọi Patrick, theo tin lành Luther vừa mất hiền huynh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái ra đi đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ hiền huynh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý tin lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với Patrick, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng, giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đẳng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta.
Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ từ nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho hiền huynh. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận, niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Câu chuyện thứ ba minh chứng sự trợ giúp hữu hiệu của các đẳng linh hồn. Một phụ nữ công giáo đạo đức người Pháp kể lại như sau. Từ mấy năm nay tôi mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Thể xác tôi khô héo và cuộc sống trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết nằm chờ chết. Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn, nhưng rồi tiền mất tật mang, thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị thế trần. Tôi hướng về các đẳng linh hồn, kêu xin các ngài trợ giúp, bởi vì hơn ai hết, các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Nhân sắp đến tháng 11 là tháng dành riêng cho các đẳng linh hồn. Tôi liền quyết định dành trọn tháng 11 để làm các việc đạo đức với ý chỉ nhường lại và cầu nguyện cho các ngài. Cha mẹ tôi cùng với nhiều người thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với các đẳng linh hồn. Cứ mỗi buổi tối mọi người tụ họp trong phòng tôi trước bức ảnh thánh cả Giuse, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với hai ý chỉ. Thứ nhất là cầu cho các đẳng linh hồn sớm ra khỏi chốn luyện hình. Thứ hai cầu cho tôi được lành bệnh. Sau tuần lễ đầu tiên tôi cảm thấy sức khỏe khá dần. Cho đến cuối tháng, vào ngày 30 tháng 11, tôi có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thật là điều tuyệt diệu. Bệnh tật hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri ân. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành và tiếp tục cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque là nữ tu dòng thăm viếng ở Paray-le-Monial, nước Pháp, dòng các nữ tu thăm viếng do Thánh Francisco de Sales thành lập. Thánh nữ Margaret Marie được Đức Chúa Giêsu tỏ bày trái tim cực thánh của Ngài, trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại. Đức Chúa Giêsu chọn thánh nữ làm vị tông đồ dấu ái của trái tim cực thánh Ngài. Ngài muốn thánh nữ loan báo cho toàn thế giới biết những kỳ công của tình yêu Ngài, những kín ẩn không thể giải thích được của trái tim cực thánh Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margaret Marie Alacoque, đây là trái tim từng nồng nàn yêu thương loài người.
Năm 1685, cha François Roland, dòng tên và là cha linh hướng, truyền cho thánh nữ Margaret Marie Alacoque tự viết lại cuộc đời. Vâng lời cha linh hướng, thánh nữ viết cuốn tự thuật. Trong cuốn này, thánh nữ kể lại chuyện một linh hồn nơi luyện ngục, xin thánh nữ cầu nguyện, hy sinh cho mình, chóng thoát khỏi lửa luyện hình. Một lần kia, nhằm ngày lễ trọng kính mình máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, khi con đang quỳ chầu thánh thể thì bỗng chốc, một người xuất hiện trước mắt con, toàn thân là khối lửa cháy bừng bừng, sức nóng tỏa ra và xuyên thấu vào người con, khiến con có cảm giác mình cũng bị đốt cháy. Người này cho con thấy đang ở trong lửa luyện hình, và tình trạng thê thảm của người này khiến con cảm thương và khóc ròng. Tiếp đến, người này cho con biết Ngài là linh mục tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức. Cha đã có lần giải tội cho con và ra lệnh cho con được phép rước lễ. Chính vì việc lành này mà Chúa thương ban cho cha đặc ân, ngỏ lời với con, xin con thoa dịu nỗi khổ Ngài đang chịu trong lửa luyện hình. Ngài xin con, trong vòng 3 tháng trời, bằng lòng nhường lại cho Ngài mọi việc lành, phước đức và những hy sinh, bằng lòng chịu đau khổ.
Con liền xin phép mẹ bề trên, sau khi được mẹ bề trên ưng thuận, con hứa với Ngài bằng lòng làm mọi sự theo lời Ngài xin. Vị linh mục cho con biết 3 lý do khiến Ngài phải chịu đau khổ nặng nề. Thứ nhất, tự coi trọng quyền lợi riêng hơn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, bằng cách quá chú tâm đến lời khen tiếng chê, giả trá của người đời. Thứ hai, lỗi đức công bằng đối với các anh em cùng dòng. Thứ ba, quá quyến luyến các tạo vật, yêu thương tha nhân với tình cảm thuần túy tự nhiên, và ưa kể chuyện tầm phào trong các cuộc nói chuyện thiêng liêng. Điều này làm mất lòng Chúa rất nhiều. Con không thể nào kể ra cho hết, diễn tả cho trọn mọi nỗi thống khổ con phải chịu trong vòng 3 tháng trời, theo lời con hứa với vị linh mục, bởi vì vị linh mục luôn theo sát con, không rời con giây phút nào. Thêm vào đó, bởi vì toàn thân Ngài giống như khối lửa, nên con phải chịu đau đớn cách thống thiết và nước mắt cứ liên tục chảy ra ròng ròng.
Thấy tình cảnh của con như thế, mẹ bề trên thật động lòng cảm thương con. Mẹ truyền cho con phải làm việc hãm mình đền tội lành thánh, nhất là việc tuân giữ kỷ luật, bởi vì nỗi đau đớn và thống khổ bề ngoài chị em gây cho con phải chịu vì đức bác ái, làm nhẹ bớt những nỗi đau khổ khác rất nhiều. Và sự thánh thiện về tình thương này ghi dấu trong con, giống như một mẫu hàng nhỏ về những gì nó làm cho các linh hồn phải chịu đau khổ trong lửa luyện ngục. Sau khi tròn 3 tháng, con thấy lại vị linh mục này, nhưng dưới một hình ảnh khác, dáng điệu đầy tràn niềm vui và vinh quang. Ngài ra đi vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không quên cảm ơn con và hứa với con, Ngài sẽ bảo trợ con trước mặt Chúa, nhưng con lại ngã bệnh. Và vì nỗi đau khổ của con chấm dứt cùng lúc với các đau khổ của Ngài, nên con được khỏi bệnh ngay sau đó.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Bà Maria Agata Sima, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong một gia đình nghèo thật nghèo. Maria Agata là con thứ 2 trong số 8 người con. vì gia cảnh quá nghèo, tất cả các anh em của Maria Agata đều phải làm việc ngay từ khi tuổi còn thơ. Con trai thì làm thuê làm mướn, con gái thì giữ trẻ cho các gia đình giàu. Từ lúc nhỏ, Maria Agata tỏ ra là một cô bé đạo đức chuyên cần. Theo học các buổi dạy giáo lý trong giáo xứ, cô bé cũng có lòng đặc biệt thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agata cầu nguyện và hy sinh hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các linh hồn, tâm tình yêu mến giúp đỡ các đẳng linh hồn. Một phần lớn mà Maria Agata nhận lãnh là từ hiền mẫu, bà Eloisia nói với các con rằng, khi các con muốn xin một điều gì quan trọng, các con hãy nhờ các linh hồn nơi luyện ngục cầu xin dùm các con, chắc chắn các con sẽ nhận được điều các con cầu xin.
Lớn lên, Maria Agata ước ao dâng mình cho Chúa trong tu viện. Cô thử vào dòng 3 lần, nhưng cả 3 lần đều thất bại. Cuối cùng cô phải từ bỏ ý định, một phần vì gia cảnh quá nghèo, phần khác vì sức khỏe quá yếu kém. Từ đó dù phải sống giữa đời, Maria Agata quyết định giữ mình trinh khiết vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria và vì lòng thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agata giúp đỡ các linh hồn bằng nhiều cách, bằng lời cầu nguyện, bằng các hy sinh đền tạ và bằng việc cổ võ cầu nguyện cho các linh hồn. Có lẽ chính vì các việc lành mà Thiên Chúa chọn bà Maria Agata làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Bà Maria Agata Sima kể,
năm 1940, lần đầu tiên một linh hồn nơi luyện ngục hiện về với tôi vào một đêm khuya. Nghe tiếng một người đi lại trong phòng, tôi bỗng giật mình thức giấc. Tôi mở mắt nhìn xem ai là người đang đi lại trong phòng mình. Tôi có tính gan dạ, không sợ hãi bất cứ người nào. Nhìn kỹ tôi thấy một người đang chậm chạp đi lại trong phòng. Tôi lấy giọng cứng cỏi hỏi gằn từng tiếng, làm sao mà ông lại vào được phòng này? Ông mất cái gì? Ông tìm cái gì? Người lạ như không thấy trả lời, cứ tiếp tục đi lại trong phòng. Tôi tức tối hỏi tiếp, ông làm cái gì vậy? Thấy người lạ không thèm trả lời, tôi tức giận, nhảy ra khỏi giường, nhảy chồm tới định đấm vào người ông, nhưng tôi chỉ đánh vào khoảng không, không có bóng dáng ai trong phòng cả. Tôi trở về giường, thì cùng lúc đó tôi nghe tiếng người đàn ông đi đi lại lại trong phòng. Tôi thắc mắc tự hỏi, lạ quá, mình thấy rõ ràng ông này, nhưng tại sao mình lại không đấm được vào người ông ta, không chịu thua. Tôi ra khỏi giường, tiến chậm chậm về phía người đàn ông, định chặn bước ông đi. Nhưng một lần nữa tôi chạm phải khoảng không trước mặt. Tôi trở vào giường, lòng hoang mang. Lúc ấy khoảng 4 giờ sáng, người đàn ông không xuất hiện nữa, nhưng tôi không tài nào chợp mắt. Sáng hôm sau, sau khi tham dự thánh lễ, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha linh hướng nghe. Cha vắn tắt giải thích cho tôi rằng, nếu còn xảy ra câu chuyện tương tự như vậy, thì con đừng hỏi ông là ai, nhưng chỉ hỏi ông muốn tôi giúp gì.
Quả thật, đêm sau, người đàn ông lại xuất hiện. Nhớ lời cha linh hướng dặn, tôi cất tiếng hỏi, ông muốn tôi làm gì cho ông? Ông ta trả lời, xin dâng 3 thánh lễ cầu cho tôi và tôi sẽ được giải thoát. Tôi lại nói với cha linh hướng và cha giải thích cho tôi hiểu đó là chính linh hồn hiện về từ lửa luyện ngục. Cha cũng cẩn thận khuyên tôi đừng bao giờ loại trừ một linh hồn nào. Trái lại, hãy quảng đại chấp nhận mọi hy sinh để cứu vớt các linh hồn nơi lửa luyện ngục, giúp các ngài sớm về hưởng nhan thánh Thiên Chúa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Sức mạnh của nụ cười. Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một lần nọ, mệt mỏi, sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi, một người chẳng quen biết bao giờ trên xe điện đã mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi vất vả trong tôi dường như tan biến. Có một câu chuyện mà tình cờ tôi đọc được, những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả các cuốn Le Petit Prince, Hoàng tử bé, Vô de Nuit, Chuyến bay đêm, Terre de Homer, Cõi người ta. Ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong đệ nhị thế chiến. Chính từ những năm tháng này, ông đã viết ra tác phẩm Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện Saint-Exupéry, là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết có thể nay mai sẽ bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết, tôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc, nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi, xin lỗi anh, có lửa không? Anh ta nhún vai, rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười, mà chẳng hiểu tại sao lại là thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười, nên anh cũng phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi, và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi, không còn là một viên cai ngục phát xít, mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi, anh đã có con chứ? Tôi đáp có, và lôi từ trong ví ra một tấm ảnh gia đình mình. Anh ta vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ, tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người thân. Anh ta cũng bật khóc, đột nhiên không nói một lời, anh mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do, rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi, chỉ nhờ một nụ cười. Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với tha nhân qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Teresa thành Calcutta đã cảm nhận điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người, dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2, ông bà Thuần Nguyễn và bà Quảng đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, bà Quảng vừa tặng 20 đô cho quỹ xã hội. Như vậy quỹ có là 20 đô. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật.
trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.